Em cũng vậy, em cũng suy nghĩ rất là nhiều về cái hiệp định Abraham này và nghiên cứu rất là nhiều. Em mấy anh em khác cũng vậy và cũng có cầu nguyện hỏi Chúa nữa, và càng ngày càng thấy rõ nó phải là cái hiệp định Abraham này thôi chứ không thể nào mà cái khác được, chỉ cần dựa vào cái tên gọi thôi. Daniel 9 câu 7 cho chúng ta biết đó, là một cái giao ước với nhiều người hay là nhiều, cũng chính xác là nhiều quốc gia, nhiều dân tộc. Và nếu mà có cái giao ước nào đó hiện nay á, thì nó tên hỏi tên gì? Không thể nào mà không phải nào mà lấy được tên Ví dụ nếu mà lấy tên Chúa Giêsu thì học cũng không được. Người người Ả Rập không tin Chúa Giêsu, người Do Thái cũng không tin Chúa Giêsu. Mặc dù á Chúa Giêsu đương nhiên là người là Ngài là lớn nhất rồi. Lấy tên Mô-xê cũng không được. Người Ả Rập cũng không có tin, không có theo Mô-xê. Nhưng mà nếu mà lấy tin Abraham thì cả ba tôn giáo lớn nhất đều đều tin cả. Người Ả Rập, Abraham là cha của người Ả Rập, cha của Ismail. Abraham cũng là cha của người Do Thái và cũng là cha của các Cơ Đốc nhân. Bởi đức tin đó, chúng ta trở thành con của Abraham và lãnh nhận lời hứa của Abraham. Kinh Thánh cho biết Abraham là cha của các nhiều dân tộc. Nên càng suy nghĩ em càng thấy rõ là chỉ có cái đó thôi. Abraham à, nếu mà có cái giao ước nào như vậy thì cái tên mà hay nhất, không còn cái nào mà hay bằng nữa. Vậy chúng ta còn một năm nữa thôi để chúng ta chuẩn bị. Và chúng ta cần mới được Chúa ban ánh sáng thật rõ để chúng ta có thể đi về đích được trong thời gian ngắn này. Cho nên hôm nay chúng ta trở về cái vấn đề ban đầu. Đức tin là gì? Anh em đọc trong Phi Rơ nhì đoạn 1 về đức tin đó. Câu 1, từ câu 1 tới câu câu 4. Thôi để anh hôm nay anh đọc cho anh em. Tại vì hôm nay chứ không có thu âm được ở trên trên mạng của Zoom, chỉ có thu âm bên máy của anh thôi. Để anh đọc. Simon Peter, đầy tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, kính gửi những người nhờ sự công chính của Đức Chúa Trời chúng ta và cứu Chúa Giêsu Christ đã nhận lãnh cùng một đức tin quý giá như chúng tôi. Rồi câu 3, quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính qua sự nhận biết Ngài là đấng kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Cũng bởi vinh quang và nhân đức ấy, Ngài đã ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý và lớn nhất, để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian gây bởi tham dục và trở nên người dự phần vào bản tính của Đức Chúa Trời. Ở đây anh em thấy ngay câu 1 đầu tiên luôn, Phi-rơ nói chúng ta đã nhận lãnh được một đức tin đồng quý giá như các sứ đồ. Chúng tôi đây là các sứ đồ. Chúng ta biết là trong sách công vụ á, là các sứ đồ làm rất là nhiều quyền năng, nhiều phép lạ. Có đoạn nói là khi mà Phi-rơ đi ngang qua, đang đi trên đường á, thì có mấy người họ chỉ cần đi vào bóng của Phi-rơ thôi là để họ được chữa lành. Chúng ta thấy họ có đức tin của họ có nhiều quyền năng và họ làm được rất là nhiều chuyện cho Chúa. Nhưng mà Phi-rơ nói chúng ta ở đây á là anh em cũng đã lãnh nhận được một đức tin đồng quý giá như chúng tôi, như các sứ đồ, có nghĩa là đức tin mà họ họ có được cũng giống y chang đức tin mà chúng ta đang có. Tất cả đều đã lãnh nhận được từ Đức Chúa Trời. Cho nên đây là lúc chúng ta phải khám phá cái quyền năng của đức tin này để chúng ta dùng nó mà đi về đích. Nên khi mà chúng ta tin Chúa, Chúa đã tặng cho chúng ta một cái đức tin quý giá đó. Còn không chỉ có đức tin mà trong câu 4, Chúa cũng đã ban cho chúng ta những lời hứa cao quý và lớn lao nhất. Trong cái bản dịch chính xác, Kinh Thánh đây thì dùng từ lớn lao nhất. Để nhờ đó chúng ta tránh được cái sự băng hoại, hủy hoại của thế gian này bởi tham dục và trở nên người dự phần vào bản tánh của Đức Chúa Trời. Nên Chúa ban cho chúng ta hai thứ luôn, vừa đức tin quý giá và những lời hứa cao quý. lớn lao nhất, nghĩa là không còn lời hứa nào mà lớn hơn nữa. Mọi lời hứa, những cái gì mà cao quý nhất, lớn, lời hứa lớn nhất Chúa đã ban cho chúng ta rồi. Để chúng ta nhờ những lời hứa đó, nhờ đức tin mà chúng ta có thể tránh được cái thế gian này, sự hủy hoại của thế gian này, tránh được xác thịt và trở nên người dựng dự phần vào bản tính Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chúng ta trở nên trọn vẹn, có bản tính của Đức Chúa Trời luôn, được biến đổi giống như Ngài vậy đó. Có nghĩa là để chúng ta có thể trở thành trái đầu mùa được, trở nên trọn vẹn được, Chúa đã ban cho chúng ta cả hai thứ, đức tin và những lời hứa đó. Nếu mà chúng ta biết cách dùng những điều này, biết cách xài nó, thì trong vòng một năm chúng ta chắc chắn chúng ta có thể trở nên trọn vẹn được và có thể được cất lên. Anh em nhớ sáng thế ký 1 lúc mà Chúa 6 ngày trong sáng thế ký 1 không? Lúc đầu như thế nào? Ban đầu là câu 2 cho biết là ban đầu trái đất là hỗn loạn trống không, bóng tối bao trùm vực phẩm, lúc đầu không có ánh sáng. Cái Đức Chúa Trời phán phải có ánh sáng thì nó có ánh sáng. Ngay ban đầu chưa có gì cả, không có ánh sáng, rồi cũng không có bầu trời, rồi Chúa phải tách nước ra. Ở trên là bầu trời, ở dưới là biển. Chúng ta thấy là Chúa phán mà sau đó nó xảy ra. Chúa phán, nó xảy ra. Tuy nhiên chúng ta biết Chúa dùng quyền năng của Ngài để tạo dựng vũ trụ. Tuy nhiên cái quyền năng đó nó có tên là đức tin. Đức Chúa Trời dùng đức tin của Ngài đã tạo nên cả vũ trụ. Trước khi mà Ngài phán ra, trong lòng Ngài tin, nên Ngài phán một cái là có. Đây là điều rất quan trọng mình phải hiểu. Đang đọc trong Hebrew 11 câu 1 và câu 3, anh chỉnh theo cái bản dịch mà bản Kinh Thánh Sát Nghĩa luôn. Đức tin là sự hiện thực hóa những điều mình đang hy vọng, có nghĩa là làm những gì mà mình hy vọng trở thành hiện thực, và là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Câu 3, bởi đức tin chúng ta biết vũ trụ đã được hình thành nên bởi lời Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật thấy được hình thành từ những vật không thấy được. Câu này nói rõ ràng là ở trong Sáng Thế Ký câu 1, Đức Chúa Trời đã dùng đức tin của Ngài để tạo dựng toàn bộ vũ trụ. Từ bằng đức tin của Ngài, Chúa làm những gì không có trở thành hiện thực. Đây là cái định nghĩa của Kinh Thánh về đức tin. Đức tin nó không phải mà Kinh Thánh nói đến, nó không phải là tôi tin cái gì đó có. Ví dụ người ta tin có Phật, người ta tin có Allah, có thần nào đó, hoặc là tôi tin ngày mai trời mưa, ngày mai trời nắng, tôi tin để được sống lâu. Đức tin nó không phải như vậy. Là đức tin mà Kinh Thánh nói đến chính là đức tin của Đức Chúa Trời. Một cái đức tin mà nó có quyền năng, có thể tạo làm cái gì đó từ không có trở thành có. Đó là đức tin. Và trong Phi-rơ nhì, sứ đồ Phi-rơ cho chúng ta biết rằng chúng ta đã nhận được cái đức tin đó từ Đức Chúa Trời, một đức tin quý giá. Đức tin không có nghĩa là không chỉ là tôi thấy, tôi công nhận những gì mà Kinh Thánh nói là đúng, tôi tin những điều đó, tôi công nhận là đúng. Nó không chỉ như vậy, mà đức tin là gì? Là làm những gì mình hy vọng trở thành hiện thực. Ví dụ như là an tin Kinh Thánh nói nó về sự cất lên, nhưng mà nếu an không được cất lên thì nó chẳng có nghĩa gì cả. Dù an tin Chúa đã chịu chết, nhưng mà nếu an cũng tin là cái con người cũ của an đã chịu đóng đinh chung với Chúa, nhưng mà nếu an không trải nghiệm được trong thực tế thì nó cũng vô nghĩa. Một cái hiểu biết nó không có ý nghĩa gì với mình cả. Ví dụ an cũng tin là quyền năng phục sinh của Chúa tác động vào trong con, an có thể trải nghiệm được quyền năng phục sinh của Chúa, nhưng mà nếu an không trải nghiệm được trong thực tế, ví dụ như lúc an mệt mỏi chán nản, nhưng mà không có trải nghiệm được quyền năng phục sinh để vượt qua những điều đó để phục vụ Chúa, thì nó vô nghĩa. Anh em hiểu điều an nói không? Nếu anh em nào có thắc mắc thì cứ ngắt. Nên ở đây Đức tin Kinh Thánh nói đến một cái đức tin mà có thể làm hiện thực hóa, làm cái gì đó nó thành hiện thực, một cái điều mình hy vọng trở thành. Anh em mới cần nhớ kỹ trong lòng rằng Hebrew 11 câu 3, Đức Chúa Trời đã dùng đức tin của Ngài đã tạo nên vũ trụ. Ngài tin trước, sau đó Ngài phán một cái là nó ra. Bây giờ mình đọc vài câu Kinh Thánh về đức tin. Anh em nhớ chuyện Chúa rủ xả cây vả ở đâu không? Anh em đọc trong đang đọc trong Matthew 21 câu 19 tới câu 21. Từ câu 18, sáng hôm sau khi trở lại thành thì Ngài đói, thấy một cây vả bên đường, Ngài đến gần nhưng chẳng thấy gì khác ngoài lá. Ngài nói với cây vả, mày sẽ chẳng bao giờ ra trái nữa. Cây vả liền khô đi. Thế vậy các môn đồ rất kinh ngạc nói rằng, làm thế nào mà cây vả lại khô ngay như vậy? Các môn đồ thấy Chúa rủa xả cây vả, cây vả nó khô liền, rất là kinh ngạc. Chúng ta thấy những dung động, chúng ta thấy chuyện đó đương nhiên rồi. Ngài là Chúa mà, là con Đức Chúa Trời mà, Ngài có quyền phép mà. Nhưng mà thực ra nó không chỉ dừng như vậy, dừng lại như vậy. Từ câu 21, Chúa nói là Đức Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều này đã làm cho cây vả mà thôi, nhưng dù các ngươi biểu hòn núi này rằng hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Chúa nói rằng nếu mà các ngươi là chúng ta có đức tin thì cũng sẽ làm được điều giống như là Chúa làm vậy. Có nghĩa rằng Chúa đã mắng cái, Chúa đã rủa xả cây vả không phải bằng cái quyền năng của Chúa, mà Ngài dùng đức tin của Đức Chúa Trời đã làm. Và sau đó Ngài cũng ban đức tin cho các môn đồ và ban cho chúng ta. Chúa nghe Chúa đức tin đây giống một cái công cụ vậy đó. Anh phải ý thức nó là một cái công cụ. Chúa nói bây giờ ta ban cho các ngươi đức tin này. À, nếu các ngươi dùng nó, các ngươi sẽ làm được giống như ta làm vậy. Cho nên Phi-rơ mới nói là đức tin mà chúng ta nhận được cũng quý giá giống y chang đức tin của các sứ đồ đã nhận được khi xưa. Nó không có khác gì cả. Chỉ khác là họ biết cách xài, còn mình, chúng ta chưa biết cách xài. Chúng ta chỉ còn có một năm thôi, nên chúng ta phải mau học xài nó. Ví dụ như là ai tặng cho anh em một cái điện thoại di động, thì vừa dùng di động anh em có thể gọi điện thoại được những người khác, anh em có thể xem trang web, có thể chat như vào Facebook và nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà có cái điện thoại là một chuyện, mà để dùng được những chức năng đó thì anh em phải học để xài. Nếu mà không có tập sử dụng bao giờ thì sẽ không biết cách xài, mặc dù cái điện thoại có khả năng làm những điều nhiều điều khác. Thì với đức tin cũng vậy, Chúa đã ban chúng ta một cái đức tin, một cái công cụ tuyệt vời. Đó là đức tin của Đức Chúa Trời. Chúng ta có nó rồi. Nhưng mà nếu chúng ta không có ý thức về nó, để nó bỏ vào nó một cái góc nhà nào đó, không bao giờ tập sử dụng hết, thì chắc chắn sẽ không dùng được. Nhưng mà nếu chúng ta tập sử dụng, biết cách sử dụng nó, chúng ta sẽ làm được rất là nhiều điều. Và đặc biệt chúng ta có thể dùng đức tin để làm biến đổi chính mình, làm cho mình trở nên trọn vẹn, để có thể trên trái đầu mùa được cất lên.
Rồi em kiếm thêm một chỗ nữa.
Cái chỗ thứ hai cũng nói về cái chuyện mà Chúa rủa xả cây vả, đó là trong Mác 11. Thì ở đây Chúa cũng rủa xả cây vả cho các môn đồ, thấy cây vả bị héo. Các môn đồ nói với Chúa, Phi-rơ mới nói với Chúa ở trong câu 21 á, nói là cây vả mà Ngài đã rủa xả rồi bây giờ nó bị khô héo. Ở trong câu 22 Chúa trả lời. Ở trong cái bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt mình thấy là ghi là câu 22 nói là hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Thực ra chỗ này người ta dịch sai. Em đã kiểm tra trong cả Kinh Thánh bản gốc. Ở đây tại người ta không có hiểu ý của Đức Chúa Trời, người ta dịch là hãy đức tin đến Đức Chúa Trời. Thực ra dịch chính xác là hãy có đức tin của Đức Chúa Trời.
Ngay cả bản Kinh Thánh tiếng Latin cũng vậy, cũng ghi, cũng dịch là hãy có đức tin của Đức Chúa Trời. Không phải là mình tin đến Đức Chúa Trời, tin có Đức Chúa Trời gì đó, mà hãy có đức tin của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Chúa nói là nếu mà các con có đức tin của Đức Chúa Trời là các con có thể làm cây vả này, rủ xả cây vả làm như khô héo và làm nhiều điều khác nữa. Rồi câu 23 Chúa nói với đức tin của Đức Chúa Trời mình có thể ném hòn núi quăng xuống biển luôn. Nó giống như những gì mà Kinh Thánh nói về đức tin. Nhưng Hebrew, anh nhắc lại Hebrew 11 câu 3, Đức Chúa Trời đã tạo dựng vũ trụ bằng đức tin của Ngài. Và bây giờ khi chúng ta tiếp nhận Chúa, Chúa ban cho trang bị cho chúng ta đức tin đó, Ngài tặng cho chúng ta để cho chúng ta nhờ đó mà chúng ta có thể đi về đích được. Và sứ đồ Phi-rơ cũng nói rõ trong câu 4 của Phi-rơ nhì đoạn 1 là nhờ những cái đức tin và các lời hứa đó, lời hứa quý giá và lớn nhất, cái mục tiêu cuối cùng là gì? Không phải là chúng ta làm cái gì đó quyền phép, gì đó phép lạ lớn lao gì đó, mà quan trọng nhất tất cả là gì? Là chúng ta trở thành những người được dự phần vào bản tánh của Đức Chúa Trời, có nghĩa là được biến đổi hoàn toàn luôn, trở nên giống Ngài, có nhân tính trọn vẹn như Chúa. Có nhiều người họ biết áp dụng đức tin, họ có thể chữa bệnh, có thể làm những quyền phép gì đó. Tuy nhiên những cái đó chỉ là cái bề ngoài thôi. Con người của họ không được biến đổi. Họ kiêu ngạo, họ xác thịt. Có nhiều người bị, tuy có nhiều phép lạ nhưng cuối cùng bị bắt bỏ vô tù bởi vì gian lận tiền bạc. Họ không có biết cách, không ý thức được cái mục tiêu cuối cùng của đức tin là gì, là biến đổi họ trở nên trọn vẹn. Cái khó nhất của cuối cùng là gì? Là chúng ta trở nên trọn vẹn, được biến đổi giống như Đức Chúa Trời vậy, để cho chúng ta thánh khiết trọn vẹn, để được cất lên trở thành trái đầu mùa. Thì nếu với đức tin của Chúa ban, chúng ta biết cách dùng, thì chúng ta sẽ làm rất là nhiều điều, có thể tiến rất nhanh. Đặc biệt là những câu ở đây chúng ta, Chúa nói là hãy bảo hòn núi này, hãy nhấc mình lên và quăng xuống biển. Anh em biết là mình đi theo Chúa gặp rất nhiều khó khăn thử thách đúng không? Có nhiều ngọn núi cản trở mình. Và giống như chị Chi cầu nguyện hồi nãy là mình muốn gia đình người thân của mình được cứu, muốn họ đi theo Chúa. Nhưng mà có những cái ngọn núi lớn cản trở làm cho họ không đi theo Chúa được, không tin Chúa được. Thì để đã như vậy cần phải làm sao? Mình dùng đức tin mà của Đức Chúa Trời mà Ngài ban cho chúng ta rồi, mình dùng nó để mình ra lệnh cho những ngọn núi đó, ném nó đi. Nghe nó, lúc mà chúng ta biết cách dùng đó, là ném những cái ngọn núi vô hình cản trở người thân của chúng ta, ném những ma quỷ, ném nó đi hết luôn. Còn những gì mà cản trở họ thì họ sẽ tin Chúa. Và cái ngọn núi lớn nhất của mỗi người chính là cái tôi của mình, ngọn núi tội lỗi. Thì mình có phải dùng nó để ném nó đi luôn, những cái tôi của mình, ném nó quy quăng xuống biển. Rồi tội lỗi, mình phải dùng đức tin để mình chiến thắng đội tội lỗi, ném hết những điều đó thì mình sẽ tiến nhanh. Hay là những vấp phạm về những anh em khác ở trong lòng của mình, những cái sự cay đắng, những sự cay đắng nó cản trở mình đến với Chúa. Theo kinh nghiệm của An á, khi mà anh em khác vấp phạm, nếu mà anh để những sự cay đắng trong lòng, dù anh em nó có lỗi, nhưng mà nếu anh để những sự cay đắng đó trong lòng thì anh không thể nào đến với Chúa được. Nó không có được tự do, giống như bị một cái ngọn núi cản trở vậy. Nếu anh dùng đức tin là bỏ những cái đi, ném nó hết, người lòng anh nhẹ nhàng, điều đó anh đến với Chúa nhẹ dễ hơn nhiều. Nên ứng đức tin chúng ta có thể áp dụng rất nhiều điều. Anh em có nào có câu hỏi, anh em cứ hỏi đi. Chị Mai rõ không chị? Đức tin của Chúa đã ban cho chúng ta rất là tuyệt vời. Mình phải xin Chúa dạy mình, chỉ mình cách sử dụng. Nếu mà chúng ta biết cách sử dụng nó, chúng ta sẽ làm những gì mà mình hy vọng, những gì nó chưa có trở thành hiện thực. Và một điều anh em cần ý thức về đức tin là đức tin nó có liên quan tới lời của Đức Chúa Trời. Mình không thể nào mà hy vọng những cái gì đó, tự mình hy vọng cái gì điều gì đó rồi mình dùng đức tin để trở thành hiện để làm nó, không có được. Ví dụ như là anh hy vọng anh có thể bay như chim vậy, Không thể nào mà dùng đức tin mà làm chuyện đó được. Mà đức tin nó liên quan tới những gì mà Chúa phán ở trong Kinh Thánh, những lời hứa của Chúa. Để kiếm một câu Kinh Thánh ở trong Roma. Em đọc Roma 10 câu 17. Câu này cũng rất quan trọng. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Có nghĩa rằng đức tin đến bởi việc nghe lời Chúa. Đức tin có liên quan chặt chẽ tới lời Chúa. Nếu chúng ta kết hợp đức tin với lời của Chúa thì nó mới thành hiện thực được. Còn nếu chúng ta chỉ có tin cái gì đó viển vông ở ngoài thì chúng ta không thể nào áp dụng đức tin của Chúa ban để làm được. Ví dụ anh em tin cái gì, có người nào đó tặng cho anh em một cái xe hơi đời mới, xe thể thao, cái đó Chúa sao không làm? Nhưng mà đức tin nó liên quan chặt chẽ, đức tin đến việc nghe lời Chúa. Khi mà có người nào đó giảng phúc âm cho anh em tiếp nhận nó, thì lúc đó đức tin của Đức Chúa Trời cũng vào trong anh em luôn. Và từ cái đức tin đó chúng ta có thể tiến lên trong con đường đức tin, con đường thuộc linh, có thể đi về đích được. Rồi em quay lại Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 4. Bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban các lời hứa quý và lớn nhất cho chúng ta, để cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần vào bản tánh Đức Chúa Trời. Chúa không chỉ ban đức tin quý giá cho chúng ta, mà Ngài ban những cái lời hứa quý và lớn nhất. Kinh Thánh nó là rất là tràn đầy lời hứa của Đức Chúa Trời. Từ trang đầu tiên của Kinh Thánh cho đến cuối cùng, rất là nhiều lời hứa. Nhưng mà anh em để ý rằng những lời hứa này, rất là đa số các lời hứa chỉ thành hiện thực khi mà kết hợp với đức tin. Ví dụ một trong những lời hứa là chúng ta biết đó là ai tin Chúa Giêsu sẽ có sự sống đời đời, sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đó là một cái lời hứa. Thì nếu ai muốn có sự sống đời đời thì người đó phải tin Chúa Giêsu để chết, để chuộc tội cho người đó. Và cái lời hứa về sự sống đời đời đó nó xảy ra trong chốc lát luôn, trong một giây. Khi người đó vừa tin Chúa Giêsu, vừa tiếp nhận Chúa Giêsu xong là người đó đã có sự sống đời đời liền. Nó xảy ra trong một vài giây thôi, không cần phải đợi lâu. Tuy nhiên có những cái lời hứa cần nhiều thời gian. Anh em biết là khi mà sau khi Adam và Eva phạm tội ăn trái cấm, cây hiểu biết điều thiện và điều ác, ở trong Sáng Thế Ký 3 câu 14 á, Chúa nói với con rắn: vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa xả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng. Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Cái đó là một cái lời hứa mang nghĩa tiêu cực, một cái lời rủa xả. Nó xảy ra trong chốc lát luôn. Ngay trong giây phút đó, con rắn hồi trước nó đi bằng, nó có chân. Mà ngay trong lúc đó, giây phút đó là nó phải bò bằng bụng. Nó xảy ra liền, ngay lập tức. Cũng giống như lúc một người mà tiếp nhận Chúa Giêsu cũng vậy, cũng ngay lập tức luôn là người đó có sự sống ở đời, được sinh lại. Hay là nếu mà có nhiều lời hứa khác nữa, khi mình trói ma quỷ lại bằng đức tin, ma quỷ bị trói ngay lúc đó luôn. Hay là mình mệt mỏi chán nản, nếu anh em dùng đức tin, anh em nói Chúa ban sự sống cho anh em trải nghiệm sự sống phục sinh, trải nghiệm quyền năng của sự phục sinh đó, rồi anh em có thể trải nghiệm ngay lập tức luôn, hoặc là một trong thời gian ngắn thôi. Anh trải nghiệm đó rất là nhiều luôn. Nhiều lúc anh làm việc cảm thấy rất, ngày hôm đó rất là cảm thấy rất mệt mỏi, chán nản, nhưng khi mà anh nghỉ giải lao, dành thời gian để nhớ với anh em, anh nói với Chúa: Chúa ơi, hãy ban cho con sức mạnh sự phục sinh, con muốn trải nghiệm nó, muốn dự lễ trái đầu mùa ngay bây giờ. Thì khi em vừa mở miệng ra chia sẻ với anh em vài lời là em có được sự sống phục sinh liền. Không cần phải đợi vài năm hay nhiều tháng, mà chỉ có vài phút thôi là có trải nghiệm được. Rồi trong Sáng Thế Ký 3 Câu 15 có một cái lời hứa nữa là ta sẽ làm cho mày, Chúa nói với con rắn á, làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Ở đây Chúa nói là dòng dõi người nữ. Anh em biết dòng dõi người nữ là ai không? Không, Chúa Giêsu. Ở đây Chúa không nói là dòng dõi người nam. Dòng dõi thì là cái từ nó kỳ kỳ, thực ra nó là hậu duệ của người nữ. Chúa không nói là hậu duệ của người nam, không phải là cái người mà từ người nam mà ra, mà từ người nữ mà ra. Đó là Chúa Giêsu. Tại vì Chúa Giêsu được sinh ra bởi người nữ và bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúa nói, cái này cũng một lời hứa nói là từ người nữ sẽ có một cái người ra đời, nhưng không phải do người nam, không, mà là có một người nữ, có một dòng dõi, có một hậu duệ của người nữ. Người là được sinh ra bởi một trinh nữ. Chúa Giêsu hoàn toàn không được sinh ra, không có cha là con người xác thịt, mà cha ngài chính là Đức Chúa Trời, mà được sinh ra bởi một người nữ. Và Chúa hứa là cái hậu duệ của người nữ đó sẽ đạp đầu con rắn, chiến thắng con rắn, sẽ hủy diệt con rắn. Anh em biết cái lời hứa này cần bao nhiêu thời gian để ứng nghiệm không? 4.000 năm Chúa hứa, nhưng nó không có xảy ra liền. Từ thời Adam tới thời Chúa Giêsu là cách nhau cách 4.000 năm. Nhưng mà một cái lời mà Đức Chúa Trời đã hứa thì chắc chắn nó sẽ thành hiện thực. 4.000 năm sau Chúa Giêsu đến, và khi mà ngài chịu đóng đinh trên thập giá, ngài cả đóng đinh luôn cả Satan nữa. Kinh Thánh nói là ngài hủy diệt cái quyền năng kẻ của Satan, là kẻ cầm sự chết. Ngài đóng đinh nó luôn. Có nghĩa là cái lúc mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh đó là cái câu Kinh Thánh lời hứa ở trong Sáng Thế Ký 3 câu 15 được ứng nghiệm. 4.000 năm. Có những lời hứa xảy ra tức thì, nhưng mà có những lời hứa cần thời gian để ứng nghiệm. Chúng ta biết theo đó Chúa hiện ra với Abraham. Lúc Abraham 75 tuổi, nếu anh không lầm. Lúc đó là Abraham đang ở Haran. Thì Chúa nói với Abraham, để anh kiếm chỗ. Giờ chương 12, Sáng Thế Ký 12. Câu 1, Chúa nói Abraham là ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi trở nên một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Đó là lần đầu tiên Chúa hiện ra với Abraham. Lúc đó có tên là Abraham. Lúc đó ông, câu 4 nói rõ là ông lúc đó 75 tuổi khi ra khỏi Charan. Đó là lần đầu tiên Abraham tiếp xúc với Chúa. Abraham vâng lời đi ra khỏi đó để tới xứ Canaan. Rồi sau đó chúng ta thấy, rồi lúc mà họ tới xứ Canaan thì câu 7 Chúa lại hiện ra lần thứ hai. Chúa nói ta sẽ ban cho ngươi dòng dõi người đất này, hứa ban cho người Do Thái á, người Israel cái đất này. Mà chúng ta thấy rằng khi Chúa hứa như vậy, Abraham đâu có nhận được liền đâu. Abraham cũng không có con liền nữa, nó không có xảy ra ngay lập tức. Và sau đó Chúa đã hiện ra với Abraham nhiều lần. Và chúng ta cũng thấy, nếu nên đọc những cái đoạn nói về Abraham, đọc kỹ hiện những gì Chúa hiện ra, những lần Chúa hiện ra đó. Và anh em có thể để ý là Abraham lúc đầu cũng có lúc nghi ngờ lời hứa của Chúa. Ví dụ trong câu 15, trong 15 Chúa hiện ra với Abraham, chương 15 Chúa hiện ra với Abraham lần nữa, nói là sẽ ban cho Abraham một phần thưởng rất là lớn. Câu 2, Abraham trả lời là gì? Chúa sẽ cho con cái gì? Con sẽ chết không có con, chẳng có người nối nghiệp cả. Thì cái người này tớ, một cái người đầy tớ sinh trong nhà Abraham á, sẽ là cái người thừa kế của Abraham. Cái đó là khoảng mười mấy năm sau. Abraham lúc đó là bắt đầu không có thực, bắt đầu có lúc nghi ngờ lời hứa của Chúa. Tại vì lúc đó Abraham đã cao tuổi rồi, nhưng mà Chúa lại hiện ra, Chúa lại khẳng định lại lời đó, rồi Abraham tin. Qua đây chúng ta thấy đức tin á, nó không phải là mình tin cái gì đó lung tung bang, mà đức tin ở đây là có một cái mối quan hệ gần gũi giữa mình với Đức Chúa Trời. Ngay từ đầu Abraham cũng không có tin, vững tin cá rụt liền. Mà Chúa hiện ra với ông rất là nhiều lần. Chúa nói với ông nghe tiếng Chúa. Ông nói lại với Chúa nữa. Và ông trải nghiệm Chúa. Theo thời gian thì đức tin mỗi lần như mỗi cái trải nghiệm như vậy, mỗi lần hiện ra như vậy, thì Abraham ngày càng vững tin hơn về Chúa. Ở trong chương 14 á, Abraham á, đã trải nghiệm được Chúa đã giúp Abraham chiến thắng được mấy cái vua kìa. Năm vua đấu với bốn vua, vua bên phe của vua Sodom với Gomorrah bị thua. Mà vua bên kia rất là mạnh, trước đó đã diệt nhiều nước rồi. Nhưng mà đến phiên Abraham chỉ dùng có 300 mấy người đầy tớ thôi mà có thể đánh đuổi luôn cả quân vua hùng mạnh kia luôn, quân của nhiều vua. Thế là qua lúc đó là chính Chúa, lúc đó Chúa đến với Abraham qua thầy tế lễ thượng phẩm Melchizedek, Chúa hiện ra với Abraham luôn dưới dạng một con người, một cái thầy tế lễ thượng phẩm Melchizedek, Chúa Giêsu đến. Thì qua đó Abraham đã đức tin của Abraham mạnh hơn nữa vì trải nghiệm được quyền năng của Chúa giúp ông thắng trận. Thì sau cái sự kiện đó thì Chúa mới hứa ban phần thưởng cho Abraham. Thì Abraham lúc đó vẫn không có tin, nói là bây giờ con già đâu có người nào mà đâu có sinh con được nữa, và phải cho một cái người đầy tớ, định cho người đầy tớ sinh trong nhà để làm người thừa kế. Thì Chúa lại khẳng định lại lần nữa. Thì qua những lần Chúa hiện ra như vậy thì đức tin của Abraham ngày càng mạnh mẽ hơn, càng tích trong cậy Chúa. Thì chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta chỉ có tin có Chúa tồn tại, chúng ta chỉ có đọc Kinh Thánh mà không bao giờ được Chúa hiện ra với mình, không có nghe Chúa tiếng Chúa nói, đức tin ta không có được kích hoạt, không phát triển được. Án thực sự đã được Chúa hiện ra nhiều lần và được nghe tiếng Chúa nói và hiện ra cách cá nhân. Như nhiều lúc khi mới đến với Chúa, năm xưa đọc Kinh Thánh là Chúa hiện ra, Chúa chỉ an nhiều thứ. Và nhiều lần trải nghiệm như vậy, đức tin em ngày càng mạnh hơn, càng tin Chúa hơn và càng hiến dâng cho Chúa nhiều hơn. Giống với Abraham cũng vậy á. Ban đầu khi Chúa mới hiện ra với Abraham, Chúa không có bảo Abraham. Nếu ví dụ lúc đó Abraham có Isaac rồi, Chúa sẽ không có bảo Abraham là hãy giết Isaac để dâng lên cho Ngài. Chắc chắn lúc đó Abraham không làm được. Mà sẽ sau nhiều năm, hai mươi mấy, ba mấy năm, đức tin Abraham mạnh mẽ, có thể tin cậy Chúa hoàn toàn. Abraham có nhiều lúc nghi ngờ Chúa. Ví dụ trước đó khi Abraham tới xứ Canaan rồi, Abraham vào lúc ở đó Abraham qua xứ Ai Cập thì luôn có nạn đói. Abraham đã nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời là dòng dõi của ông sẽ thừa hưởng được cái xứ Canaan đó, xứ Do Thái, Israel bây giờ. Nhưng mà khi ông qua Ai Cập, ông sợ, ông mới dặn vợ là đừng có nói Abraham là chồng mà nói Abraham là anh, để người ta không có vì vợ Abraham đẹp. Ở nên Abraham sợ người ta thấy vì bà vợ nếu mà nói là chồng thì Abraham có thể bị giết để cướp vợ. Làm Pharaoh tội nghiệp, Pharaoh thấy đâu có biết là Abraham là chồng của Sarai đâu. Thế Abraham mới rước Sarai về định làm vợ, bị chú rủ xả gia đình Israel Pharaoh luôn. Chúng ta thấy được đức tin của Abraham bắt đầu cũng chưa có mạnh mẽ. Ông cũng chưa hoàn tin Đức Chúa Trời tuyệt đối. Tại vì Chúa đã hứa cho ông rồi mà ông vẫn nghi ngờ. Nếu mà ông bị Chúa đã hứa rồi thì làm sao mà người Ai Cập có thể giết ông được? Lúc đó ông chưa có con, chưa có ai cả. Thì đức tin đến từ cái mối quan hệ với Chúa. Đức tin nó mới sống động. Và qua những cái lời thử nghiệm, đức tin ngày càng mạnh mẽ, quý giá hơn nữa. Rồi anh em đọc, để anh đọc Roma chương 4, nói về câu chuyện của Abraham. Anh đọc từ câu 17 tới câu 19, câu 20 luôn, câu 21. Ý như lời đã chép rằng ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Ở đây nói rõ luôn Abraham là cha của nhiều dân tộc. Hiệp định Abraham. Thật ngươi là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin. là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Hay chính xác hơn là gọi những sự chưa có, không có cho thành hiện thực. Ở đây nói tới, nhắc tới lúc mà Chúa bảo Abraham phải dâng Isaac cho Ngài, phải giết Isaac để dâng cho làm cuộc âm của lễ dâng cho Ngài. Lúc mà Đức Chúa Trời thử nghiệm Abraham lần đó, chúng ta thấy là Chúa bảo buổi tối á, sáng hôm sau ông dắt Isaac đi liền, không có chần chừ gì cả. Mà ở đây cho chúng ta biết cái tâm trạng của Abraham, nội tâm của Abraham, biết ông suy nghĩ như thế nào. Ông không có cãi, không có gì hết, ông vâng lệnh liền. Nhưng mà trong lòng của ông nghĩ là Chúa có thể làm cho Isaac sống lại. Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ làm cho Ngài chúc phước cho Isaac, chúc phước cho dòng dõi của Isaac, cho con cái của Isaac được thừa hưởng đất hứa. Lời của Ngài đã, Abraham biết rõ, một khi mà Chúa nói chắc chắn nó thành hiện thực, chắc chắn Ngài sẽ làm. Trong lòng ông nghĩ như vậy. Cho nên nếu mà Abraham giết Isaac dâng cho Chúa xong, Chúa sẽ làm cho Isaac sống lại. Đó là lúc đó là Abraham tin Chúa tuyệt đối rồi, tin chắc Chúa nói Ngài sẽ làm. Chuyện lúc đó là lúc thời Abraham chưa từng nào thấy cái người chết nào sống lại cả. Nhưng mà ông tin chắc Đức Chúa Trời sẽ làm cái điều đó xảy ra. Vì Chúa không bao giờ nuốt lời của Ngài được. Ngài hứa thì Ngài sẽ làm. Lúc đó đức tin của Abraham đã đạt tới sự trọn vẹn rồi. Vì ông trải nghiệm Chúa rất nhiều rồi. Qua những lời trải nghiệm ông thấy Chúa không bao giờ nuốt lời của Ngài. Như câu 20 là người chẳng có lưỡng lự hoặc hoài nghi về lời hứa của Đức Chúa Trời. Và ngày càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời. Vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm được, làm trọn được. Thì điều này liên quan với chúng ta. Trong Kinh Thánh có vô vàn lời hứa của Đức Chúa Trời. Nếu mà mình tin những lời hứa đó, mình tin Chúa có thể làm được đối với mình, thì mình sẽ được mạnh, ngày càng mạnh mẽ hơn trong đức tin. Mình sẽ trải nghiệm được hiện thực. Anh em cần ý thức điều đó. Lời hứa của Đức Chúa Trời là chắc chắn. Ngài nói, Ngài hứa chắc chắn nó sẽ xảy ra. Dù nó mấy chục năm sau hay là mấy ngàn năm sau, nó chắc chắn nó sẽ xảy ra. Không có gì mà trên đời này chắc chắn bằng lời hứa của Đức Chúa Trời cả, bằng lời Chúa cả. Cả vũ trụ này, cả mặt trời, trời và đất cũng không chắc chắn bằng lời của Chúa phán. Chúa nói gì? Dù trời và đất qua đi, ngay cả vũ trụ này qua đi, những lời ta phán sẽ không bao giờ qua đi, cho đến khi nào được ứng nghiệm. Dù vaccine corona nó không có chắc chắn, không có an toàn, và những cái biện pháp của con người không có gì, đời này chẳng có gì chắc chắn cả. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời là chắc chắn, và nó chắc chắn nó sẽ xảy ra. Dù anh em có tin hay không, nó chắc chắn cũng sẽ xảy ra. Nó chắc chắn hơn cả vũ trụ nữa. Cho nên chúng ta hãy dùng đức tin mà Chúa đã ban để chúng ta tin những lời hứa của Ngài và làm những điều đó trở thành hiện thực. Giống như Abraham vậy, khi Chúa hiện ra, cái Abraham lần đầu tiên nói là Abraham, Chúa sẽ ban cho, chúc phước cho Abraham, kêu ông đi ra khỏi quê hương của ông, khỏi bà con của ông, đi đến một cái xứ nào đó Chúa sẽ chỉ cho. Ông tin và ông hành động theo đó. Lúc đó Chúa cũng không cho Abraham biết là ông sẽ đi đâu. Chúa chỉ bảo đi ra khỏi bà con, gia đình, dòng họ, cứ đi. Và nhiều lúc ta thấy Abraham có nhiều, ông tin lời của Chúa và ông hành động theo đó, vâng lời. Và dần dần cuối cùng tới lúc mà dân Isaac xong là đức đó Chúa là làm cho lời hứa của Ngài vững bền luôn. Có nghĩa là những gì mà Abraham đã, bởi đức tin đó, Abraham đã làm những gì mà Ngài hứa cho ông trở thành hiện thực. Bây giờ ông thực sự là cha của nhiều dân tộc, của người Do Thái, của người Ả Rập, của các Cơ Đốc nhân. Bởi đức tin của ông đã làm những điều đó cho nên hiện thực. Lúc mà Chúa hứa với ông thì không có gì cả. Nhưng mà ông tin, ông làm theo vâng lời Ngài, thì những điều đó cho nên hiện thực. Thì điều này liên quan với chúng ta rất là nhiều. Chúa hứa chúng ta rất là nhiều điều. Thì một trong những lời hứa mà lớn nhất là ban chúng ta quyền cai trị các nước. Ví dụ như trong Khải Huyền 2, câu 26-27, kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó từ nơi cha ta. Đây là cái lời hứa lớn nhất. Nó không có xảy ra liền trong chốc lát, giống như lúc người ta tin nhận Chúa, người ta có sự sống ở đời liền. Và lời hứa này chỉ ứng nghiệm trong vương quốc 1000 năm. Chúng ta chưa hứa chúng ta sẽ được làm vua chung với Chúa, cai trị tất cả các nước trên thế giới này. Không phải cai trị đâu đó trên thiên đàng mà trên trái đất này. Cai trị nước Mỹ, nước Trung Quốc, nước Nga và mọi nước. Lời hứa rất là tuyệt vời. Để cho lời hứa này trở thành hiện thực. Bây giờ mình chưa thấy những điều đó, đúng không? Nước Chúa chưa đến. Nhưng mà đây là điều là hứa Đức Chúa Trời đã nói thì nó chắc chắn. Thì để cho nó trở thành hiện thực đối với mình thì mình phải dùng đức tin để mình hoàn thiện chính mình, để đạt chuẩn của Chúa, để mình có thể làm đẹp lòng Chúa, để Chúa ban mình cái quyền cai trị trong vương quốc 1000 năm. Dù chúng ta có tin hay không tin thì lời hứa Chúa chắc chắn sẽ thành hiện thực. Nhưng mà vấn đề là chắc chắn trong tương lai sẽ có những người, một số tín đồ trung thành với Chúa đắc thắng sẽ được làm vua cai trị chung với Chúa. Nhưng mà vấn đề là mình có được hay không, mình có được ở trong số đó hay không. Nếu mà mình không có tin thì mình chắc chắn sẽ không có được. Nếu anh em tin và anh em dùng đức tin của Chúa đã ban cho anh em thì anh em có thể làm những điều đó cho anh hiện thực. Những cái lời hứa mà nó dù nó tuyệt vời đến đâu mà nếu nó không có ứng nghiệm thì nó vô ích, đúng không? Cái đức tin á, anh nhắc lại, đức tin là một cái công cụ để làm những lời hứa của Đức Chúa Trời trở thành hiện thực đối với chính mình. Không phải Chúa không muốn ban cho chúng ta quyền cai trị, mà vấn đề là chúng ta có làm hiện thực, làm nó cho thành hiện thực hay không. Chúa đã trang bị chúng ta tất cả những điều cần thiết rồi, không thiếu gì cả. Phi-e-rơ nói rõ là mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính Đức Chúa Trời đã ban cho anh em. Đức tin quý giá anh em cũng có. Những lời hứa quý và lớn nhất chúng ta cũng có. Bây giờ đến việc chúng ta phải dùng đức tin để hiện thực hóa nó, để làm nó thành cái thực tế đối với mình. Nên khi mà đọc Kinh Thánh á, mình hãy chú ý đến những lời hứa mà Chúa hứa ban cho mình. Giống như là ví dụ như con An á đi học, ăn hứa, nếu hứa nó nếu mà làm bài tập, bài thi kiểm tra mà điểm tốt thì thưởng, có phần thưởng, thưởng vài đồng, vài tiền, vài thưởng tiền hay là thưởng một cái quà tặng nào đó. Đây là hứa của Chúa cũng vậy. Nếu mà mình thả tiêu chuẩn của Chúa, thả làm gì đó theo ý của Chúa thì mình sẽ nhận được. Luca 12 câu 32. Câu 31 32 luôn. Chúa nói là các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời rồi mọi sự đó sẽ được ban cho thêm. Đây là một cái lời hứa. Nhưng mà với điều kiện là gì? Mình hãy quan trọng Đức Chúa Trời, nước của Đức Chúa Trời hơn hết mọi sự. Mình hãy tìm kiếm nước Chúa Trời đầu tiên. Là những cái gì mà mình cần Ngài ban thêm cho mình. Điều này chỉ ứng nghiệm nếu anh em áp dụng đức tin mà Ngài đã ban cho anh em. Và làm theo lời của Chúa là hãy ưu tiên việc Đức Chúa Trời cao hơn mọi sự. Một cái lời hứa thứ hai trong câu 32 nói là hỡi bầy nhỏ đừng sợ chi, vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Cha rất muốn ban nước thiên đàng cho chúng ta, Ngài bằng lòng. Không phải là Chúa không có muốn cho chúng ta điều đó, Ngài đã ban chúng ta lời hứa này rồi. Nhưng mà anh em có tin hay không? Anh em có dùng đức tin Ngài đã ban để làm điều này cho thành hiện thực hay không? Ví dụ anh em có, cha mẹ của anh em có một công ty rất là lớn, rồi cha mẹ của anh em muốn cho anh em thừa kế công ty đó, một cái tập đoàn quốc tế. Nhưng mà để anh em có thể làm điều quản lý được cái công ty đó thì anh em phải có đủ tiêu chuẩn, đúng không? Nếu mà không có biết quản lý nhân viên, không biết gì hết thì làm sao mà cha mẹ có thể giao được? Lúc đó chỉ có phá thôi. Không phải cha mẹ không có muốn, mà phải cần một, mình phải cần đủ tiêu chuẩn để mình lãnh nhận điều đó. Giống như là nước của Chúa vậy, Chúa rất muốn ban nước thiên đàng của Ngài cho chúng ta để cho chúng ta làm chủ trong đó, để cho chúng ta quản lý. Nhưng mà chúng ta phải có, cũng phải có một phần nhiệm vụ trong đó. Chúng ta phải biết dùng đức tin của mình, đức tin mà Chúa đã ban, để chúng ta đủ đạt chuẩn của Ngài. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng Cha rất là muốn. Và Cha không chỉ muốn mà Cha đã trang bị cho chúng ta tất cả những điều chúng ta cần rồi. Mọi điều liên quan tới sự sống và sự tin kính, không thiếu điều nào cả, mọi điều là mọi điều. Rồi đức tin quý giá mà các môn đồ đã nhận được, mình cũng nhận được. Những lời hứa quý và lớn lao nhất mình cũng có, không thiếu gì cả. Vấn đề là mình có siêng năng hay không, có siêng năng sử dụng để những cái đức tin đó nó có trái hay không. Cái đó là trách nhiệm của An và mỗi anh em. Đức tin mà Kinh Thánh nói đến giống như một cái hạt giống. Trong một hạt giống ví dụ cây xoài đi, cái hột xoài đó, nó có hột xoài nó rất là nhỏ so với cây xoài. Nhưng mà trong cái hột xoài đó nó có chứa đựng tất cả những gì để có thể lớn lên thành một cây xoài to, cao, nhiều trái. Đức tin mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cũng như vậy, nó nhỏ như một hạt cải vậy. Nhưng nó có bao gồm tất cả những gì chúng ta cần. Nó bao gồm tất cả những gì chúng ta cần thiết để chúng ta có thể đạt tới mức trọn vẹn, thánh khiết, hoàn hảo để thành trái đầu mùa. Nhưng mà chỉ có hạt giống tốt nhất như vậy cũng không có, chưa đủ. Giống như anh em có một cái hạt xoài rất là tốt, giống xoài rất là ngon vô cùng luôn. Nhưng mà anh em chỉ để nó ở dưới hầm, để khơi khơi như vậy thì nó cũng chẳng có thể nào kết quả được, đúng không? Anh em phải gieo trồng xuống đất. Mà gieo trồng xuống đất không cũng chưa đủ. Phải để một cái hạt giống có thể lớn lên, nảy mầm. Thì nó cần gì? Cần nước, cần ánh sáng, cần chăm sóc. Thì nó mới lên được. Thì đức tin của anh em cũng vậy. Nó là hạt giống tốt nhất rồi, không còn gì bằng nữa. Đó là đức tin của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu chúng ta không biết chăm sóc nó, không tạo điều kiện môi trường cho nó phát triển, thì làm sao mà nó có thể lớn lên được, kết trái được. Nếu mà chúng ta lười biếng, không tập để sử dụng đức tin đó, giống như chúng ta chôn cái ta lân của Chúa ban xuống đất vậy, thì chắc chắn sẽ không có gì lên. Thì đó là chắc chắn. Nên mỗi chúng ta có về đích hay không phụ thuộc vào chúng ta có siêng năng trong thời gian cuối cùng này hay không. Chúng ta không thể nào đổ lỗi cho Chúa được. Chứ nói ta đã ban cho người những gì tốt nhất rồi, những cái công cụ mà mạnh mẽ nhất, quyền năng nhất, đó là đức tin của Đức Chúa Trời ta đã ban cho con rồi. Ta đã ban cho con những lời hứa quý nhất, lớn lao nhất cũng cho con luôn rồi. Mọi điều để con lớn lên, có thể có sự sống của Đức Chúa Trời, sự tinh kính, con cũng đã nhận được rồi. Nhưng mà con không sử dụng, làm sao mà con trách ta được? Con không chịu tin lời của ta. Giống như là khi xưa vậy đó, Chúa hứa ban cái thờ vào thờ của Môi-se thế hệ đầu á, Chúa hứa ban cho họ vùng đất hứa, cái xứ đột đụm sữa và mật ong. Môi-se sai 12 thám tử đi vào cái đất đó. Sau đó 10 thám tử nói là có những người khổng lồ, dân hùng mạnh không thắng được. Dù trước đó Chúa đã hứa ban cho họ rồi, và họ cũng đã trải nghiệm Chúa đã giúp họ làm nhiều phép lạ trước đó rồi. Nhưng mà không có chịu tin, họ không có chịu lãnh nhận lời hứa của Chúa để đi vào đất hứa. Mà họ chỉ thấy những điều trước mắt đó, và thấy những cái dân khổng lồ, dân hùng mạnh, giống như những ngọn núi không thể nào vượt qua được. Họ không tin Chúa, họ đòi quay lại. Nên họ, Chúa cho họ lang thang trong sa mạc 40 năm luôn. Thế hệ sau, 40 năm sau, thế hệ sau á, chắc chắn về thực lực không thể nào mà thắng được những dân trong đó cả. Nhưng mà thế hệ sau cuối cùng đã dùng đức tin để làm cho đời hứa của Chúa ban cho họ cho nên hiện thực. Họ vâng lời Chúa, họ làm những gì Chúa chỉ. Cuối cùng họ đã lãnh được đất hứa đó bằng đức tin của họ. Cái đất hứa trong vương quốc 1000 năm đó, cái xứ sở tốt lành khi xưa đó, nó là hình ảnh của vương quốc 1000 năm. Anh em đọc Hebrew chương 3, chương 4 có nói, đó liên quan đến vương quốc 1000 năm. Họ, người Do Thái, những người Israel lúc đó họ đã dùng đức tin, họ đã là vâng lời Chúa, làm theo lời của Chúa và họ tiếp nhận được. Thì bây giờ cũng vậy, chúng ta đang đứng trước, đang đứng bên sông Giô-đan, chúng ta thấy vương quốc ngàn năm của Chúa sắp đến rồi. Nếu chúng ta muốn lãnh nhận nó, chúng ta hãy dùng đức tin, hãy bước đi trong đức tin. Chúng ta sẽ đánh đuổi những kẻ thù cản trở chúng ta, và chúng ta sẽ lãnh được vương quốc ngàn năm làm phần cơ nghiệp của chúng ta. Anh em nhớ, nên nhớ kỹ điều này, nó hoàn toàn nằm trong tay của chúng ta. Lời hứa của Chúa chắc chắn sẽ ứng nghiệm, nhưng mình phải dùng đức tin để trở thành hiện thực đối với mình. Đức tin tuy nó nhỏ mà nó có quyền năng dữ dội luôn. Xin Chúa cho chúng con không có nghi ngờ lời của Ngài, và xin Chúa cho chúng con biết dùng đức tin để chúng con đi về đích được. Và anh em có biết rằng Chúa cũng hứa chúng ta hình trái đầu mùa hay không? Trong Gia Cơ có câu nói là Chúa ấn định chúng ta thành những trái đầu mùa trong các tạo vật của Ngài. Chúa muốn chúng ta trở thành trái đầu mùa. Nó không có việc gì, không phải là cái gì đó cao siêu mình không đạt được, mà chúng ta phải có trách nhiệm dùng đức tin của Đức Chúa Trời đã ban để chúng ta làm cái điều mình hy vọng trở thành hiện thực. Chúng ta còn có một năm thôi, hãy hết sức siêng năng để dùng nó.